Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì, kính thưa cùng toàn thể quý thầy, quý sư cô cùng tất cả quý Phật tử hiện diện tại đạo tràng hôm nay. Hôm nay là ngày đầu năm chúng tôi có dịp gặp lại quý Phật tử. Thì nhân chương trình tu học của chúng ta, hôm nay thì chúng ta tiếp tục cái điều giới trong thiên nhẹ của giới Bồ Tát, đó là điều giới thứ 22. Tên của điều giới đó là tâm kiêu mạn không thịnh pháp. Thì chúng ta biết rằng cái tâm của chúng ta thường hay là khởi lên những tánh cống cao ngã mạn của mình. Còn kiêu mạn thì dường như những cái từ này chúng tôi đã giải thích trước đây đối với đạo tràng rồi. Thì không thịnh pháp, pháp ở đây chính là những lời của Đức Phật dạy mà chư tăng hoặc là những vị Bồ Tát, những người thọ trì giới pháp của Đức Phật mang sứ mạng là hoằng truyền Phật pháp. Mà chúng ta là người thọ trì giới pháp Bồ Tát mà chúng ta vì những cái lý do nào đó mình sinh tâm ngã mạn, tự kiêu, mình xem thường cái vị pháp sư này, mình không tôn kính các ngài, mình dựa vào những cái địa vị của mình hiện tại, mình tự cho mình là hơn những vị pháp sư đó, rồi mình không chịu học hỏi theo vị pháp sư giảng nói chánh pháp. Thì đó là nội dung mà chúng ta cần tìm hiểu ngày hôm nay. Thì chúng tôi có in ra cái bài học, nhưng mà hôm nay không gặp chú Đức Trí thì có thể là chúng ta sẽ photo, chúng ta nghiên cứu sao. Thì chúng ta biết rằng những vị mà pháp sư, nếu mà được trở thành vị pháp sư mà tuyên giảng chánh pháp của Đức Phật không phải là việc dễ. Bởi vì nếu như Phật tử chúng ta, những người mặc dù chúng ta thọ trì giới pháp của Đức Phật, chúng ta có được thấm nhuần, chúng ta hiểu sâu, nhưng mà chúng ta mang hình tướng người Phật tử, chúng ta cũng rất là khó mà truyền bá chánh pháp. Như vậy thì giới hạn lại cái người mà truyền bá chánh pháp chỉ là người xuất gia thọ trì giới pháp Bồ Tát. Ở đây nếu mà như mà giảng dạy mà giới pháp Bồ Tát thì người xuất gia mà không thọ trì giới pháp Bồ Tát vẫn không được làm vị pháp sư. Bởi vì người này không có thọ trì thì làm sao hiểu rõ được cái giáo điều cũng như là những điều lợi ích, những cái điều mà liên quan tới giới pháp của Bồ Tát để mà truyền dạy. Do đó là vị pháp sư mà giảng giải chánh pháp của Đức Phật ở đây là chỉ cho những vị là tỳ kheo ni mang thân tướng của người xuất gia đã thọ trì giới pháp Bồ Tát, là những vị mà có cái sự hiểu thông kinh luật luận, là những vị đó sẽ truyền bá chánh pháp của cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta vì một cái bản ngã, chúng ta tự kiêu, chúng ta xem thường vị đó, do đó Đức Phật mới chế định giới pháp như thế này. Nếu Phật tử mới xuất gia chưa thông hiểu kinh luật mà tự ỷ mình thông minh trí thức, hoặc ỷ mình cao quý, lớn tuổi, dòng họ sang trọng, con nhà quyền thế, học rộng, phước nhiều, giàu lớn, vân vân, lại sanh lòng kiêu mạn, không chịu học hỏi kinh luật với các vị pháp sư học đạo trước mình, chê bai pháp sư ấy dòng hèn, con nhà hạ tiện, tuổi trẻ, nghèo nàn, hèn hạ, già lại tật nguyền. Nhưng vị ấy thật là con người có đức hạnh, không hiểu tất cả kinh luật, vì thế hàng tân học Bồ Tát chẳng nên nhìn vào dòng giống của vị pháp sư mà chẳng chịu đến học nghĩa lý đại thừa ở những vị ấy. Nếu như vậy thì người Phật tử này phạm vào tội khinh công. Đó là chánh văn của điều giới thứ 22, là tâm kiêu mạn không thỉnh pháp. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy như thế này: thiện nam tử, Bồ Tát nhờ thiện tri thức chỉ dạy, không bị đọa vào ác thú, nhờ thiện tri thức chỉ dẫn, dẫn dắt mà ra khỏi thế gian, nhờ nương vào đạo giác ngộ của thiện tri thức mà sạch nghiệp chướng, ra khỏi thành trì sanh tử, đến chỗ thanh tịnh an vui. Nhận đến tự thân khởi tưởng bệnh khổ, đối với thiện tri thức khởi tưởng là vua thuốc của mình, tùy theo sự dạy bảo khởi tưởng đó là vị thuốc hay, nên tu chánh hạnh diệt trừ những bệnh tưởng ấy. Đó là kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy. Chúng ta là sinh ra trong ngôi nhà Phật pháp thì chúng ta cần phải nương tựa các vị thầy, đó là những vị pháp sư, những vị pháp sư truyền bá chánh pháp của Đức Phật, hoặc là những vị thiện hữu tri thức, những vị bạn đồng học của mình. Thì bây giờ mặc dù những vị này có những điều nào đó nó thua kém mình, thì mình phải nhìn nhận ở góc độ nào? Thì trong văn của điều giới, Đức Phật nêu rất rõ, xác định hai vấn đề rõ ràng. Một là nói lên chúng ta đang là những người có những cái địa vị, có những cái phước báo riêng, so với cái vị pháp sư kia là chúng ta lớn hơn nhiều. Chúng ta lớn hơn nhiều về cái mặt hình tướng, về cái mặt hình thức bên ngoài so với vị pháp sư kia. Vị pháp sư kia là người là thuộc về giai cấp thấp, hoặc là thuộc là ở tỉnh lẻ, hoặc là ở vùng thôn quê, gia đình nghèo khó. Nó có những điều mà nếu đem so sánh thì chúng ta sẽ hơn cái vị pháp sư kia. Nhưng mà với cái tâm kiêu mạn của mình không đến đó mà mình học hỏi giáo lý thì mình phạm. Còn bây giờ nếu như xét lại trong thực tế chúng ta, chúng ta ở đây, chúng ta có hơn các vị pháp sư kia chưa? Nếu mà chúng ta chưa hơn mà chúng ta không chịu theo học thì tội có thể là nó nặng hơn. Cái bây giờ mình hơn vị pháp sư kia mà mình không chịu học thì mình phạm vào điều giới này. Trường hợp chúng ta thua mà chúng ta chê thì cái tội chắc là nó sẽ nặng hơn trong cái chánh văn của điều giới này. Còn bây giờ nếu phân tích ra là những cái điểm nào chúng ta hơn, những điểm nào mà vị pháp sư kia thua mình, thì lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu. Đức Phật dạy rất rõ, nếu như mà xét cái điểm hơn thì người Phật tử chúng ta có 6 điểm, có 7 điểm có thể là hơn vị pháp sư. Còn vị pháp sư đó có 6 điều mà so với chúng ta có thể là bị thua. Nhưng nếu mà chúng ta có hơn, vị kia có thua mà mình không chịu học pháp với vị này thì mình cũng là phạm vào cái điều giới này. Trong kinh Đại Thừa Tứ Pháp có dạy rằng: làm một vị tỳ kheo xuất gia, suốt đời không nên xa lìa thiện tri thức, dù gặp những nhân duyên tán thân mất mạng cũng quyết không xa lìa thiện tri thức mà đi. Đó là nói về người xuất gia. Nếu như suốt đời mà xa lìa vị tri thức, không nương vị tri thức tu tập thì đó là việc mà không nên. Mà nếu như là một vị tỳ kheo, là người xuất gia, thì suốt đời không nên xa lìa thiện tri thức. Mặc dù mình có lên bậc hòa thượng, mình có lên bậc trưởng lão, nhưng mình cũng phải là cần phải nương tựa, cần phải nương tựa. Còn đại chúng của chúng ta ở đây đa phần là những vị tỳ kheo, những vị là còn là sa di hoặc là tỳ kheo ni, thức so sa di ni. Còn đại chúng đa phần là người Phật tử. Như vậy thì xét ở một cái chừng mực nào đó thì chúng ta là người dường như là suốt đời phải nương tựa các bậc thiện tri thức, không thể xa lìa. Bởi vì nếu như là một vị tỳ kheo trưởng thượng đi nữa thì cũng phải là nương tựa. Còn chúng ta chưa phải là vị trưởng thượng thì bắt buộc chúng ta phải trọn đời chúng ta nương tựa thiện tri thức. Bây giờ thiện tri thức đó là ai? Thiện tri thức là ai? Có thể đó là những vị mang thân tướng của người xuất gia, cũng có thể đó là những vị mang thân tướng của người cư sĩ Phật tử. Nhưng mà cư sĩ Phật tử không phải là thiện trí thức, chứng tỏ là những người là mang thân tướng là hoàn hảo, hoàn thiện để chúng ta nương tựa. Một lát nữa chúng ta sẽ xem qua những cái đoạn mà chúng tôi trích dẫn ở đây. Có thể là những vị thiện trí thức đó là thị hiện ra cái tướng là phạm giới, phạm giới. Nhưng mà không phải vì nhìn thấy người đó phạm giới mà mình cho là người đó là xấu. Thị hiện ra tướng phạm giới, nhưng mà người đó khuyên chúng ta tu phạm hạnh, đề cao giới hạnh, thì đó cũng là người mang tâm niệm của Bồ Tát, mang tâm niệm Bồ Tát. Chúng ta có duyên, chúng ta đã tìm hiểu qua về cái bài khái niệm về Bồ Tát, cũng như là cái hạnh nguyện của Bồ Tát, quá trình tu chứng, các giai đoạn tu chứng của Bồ Tát, thì chúng ta biết rồi. Ở vào cái địa vị nào đó thì có thể cùng một lúc Bồ Tát phân ra thành trăm ngàn muôn ức cái thân để tiếp độ chúng sanh. Đơn cử như là Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta thấy là Bồ Tát Quán Thế Âm cùng một lúc, ví dụ như ngay thời điểm này, trên cả thế gian này không biết bao nhiêu triệu người cùng một lúc mà cầu nguyện Quán Thế Âm. Chúng ta học, chúng ta đã hiểu rồi, thì dù cho hàng trăm ngàn người, hàng triệu người cùng một lúc mà cầu nguyện Quán Thế Âm, thì Quán Thế Âm với cái tâm từ của Ngài thì Ngài vẫn là tiếp độ hết tất cả. Bởi vì đi vào cái địa vị như là Quán Thế Âm thì cùng một lúc có thể là Ngài biến hóa ra làm trăm ngàn muôn ức cái thân để mà cùng một lúc có thể là độ tất cả. Do đó trong đại chúng của chúng ta, biết đâu có những vị là hóa thân của Quán Thế Âm trong này, nhưng mà chuyên thực hành những cái hạnh ác, những cái hạnh xấu. Chúng ta đừng nghĩ rằng những người đó là những người tốt, khuyên chúng ta làm những điều tốt mới là Bồ Tát. Mà có những vị là hiện cái thân là có rất nhiều điều sai phạm, nhưng mà đó là một cái tấm gương để chúng ta nhìn vào, chúng ta đừng có mắc phải sai phạm như vậy đó. Chứ không phải là Bồ Tát là hiện ra thân tướng tốt đẹp để cho chúng ta nương theo tu học mà thôi. Bởi vì có những người thì nhìn thấy người kia được xuất thân từ trong cái gia đình mà tốt đẹp như vậy, thì nói là mình xuất thân từ gia đình mà không được thuận duyên giống như vậy kia, thì làm sao mình được trở thành giống như vậy kia. Do đó là Bồ Tát có thể là hóa thân vào những gia đình mà khó khăn, những gia đình mà kém may mắn hơn chúng ta rất nhiều, nhưng mà qua cái sự phấn đấu vươn lên của gì đó, để mà mình nhìn vào cái tấm gương gì đó, mình cũng nương theo. Do vậy thì chúng tôi cũng thường hay nói hoa sen quý là quý ở chỗ nào? Quý là loại hoa đó mọc ở dưới sình lầy, ở dưới cái nơi đó là cái nơi nó không được tốt đẹp, nhưng mà khi hoa sen mà vượt khỏi cái mặt nước thì cái hoa đó nó quý như thế nào? Nó quý như thế nào? Nó tỏa hương như thế nào? Ý nghĩa của hoa sen như thế nào? theo chúng tôi được biết thì có một cái bài viết, nhưng mà không biết là chính xác hay chưa, nhưng mà nói là ở dường như là bộ văn hóa hay gì đó có đề cử lên là với thủ tướng là chọn hoa sen làm quốc hoa của Việt Nam. Thì nhìn thấy cái thông tin nhưng mà chúng ta không có đọc kỹ. Thì nếu được như vậy thì nó đó là một cái điều mà nó chúng ta cũng là tự hào, bởi chúng ta là người Phật tử. Biểu tượng hoa sen là biểu tượng cao quý trong Phật giáo. Nó bây giờ nước Việt Nam chúng ta chọn hoa sen làm quốc hoa cho Việt Nam. Mà chọn như vậy thì cũng phải dựa vào một số cái điều kiện cần thiết nào đó. Nó quý là quý ở chỗ nào? Tại sao có Việt Nam có nhiều loại hoa khác nó quý hơn, nó đẹp hơn, nhưng mà lại chọn là chọn hoa sen? Thì chúng tôi cũng thường hay nói là bản thân chúng tôi thì thật ra không phải là mình được xuất thân từ một cái gia đình giàu sang, không được sống ở thành thị như các vị. Thì bản thân chúng tôi cũng không được nương tựa những cái vị tôn túc trưởng thượng giống như chúng ta ở đây. Bởi vì chúng ta ở đây là những vị mà nương tựa với Hòa Thượng Ân Sư. Đó là Hòa Thượng mà nói ra dường như là cả thế giới đều biết đến Hòa Thượng, với cái oai đức của Hòa Thượng. Thì chúng tôi không được duyên như các vị mà được quy y với Hòa Thượng, hoặc là được nương tựa vào các hàng đệ tử của Hòa Thượng. Chúng tôi là người xuất thân từ thôn quê. Thầy tổ chúng tôi cũng là người từ thôn quê. Chúng tôi lên thành phố để học. Nhưng mà đã 18 năm chúng tôi học trên này, thì được cái nhân duyên thì chúng tôi tiếp xúc với quý Phật tử. Do đó là cái nhân duyên của chúng tôi là nhờ những cái duyên thuận thì chúng tôi được như hôm nay. Nhưng mà quý Phật tử chúng ta cũng biết là để chọn một cái vị mà ngồi trên cái bục giảng như thế này mà giảng về kinh thì dễ, nhưng mà giảng về luật thì cái yêu cầu rất cao. Thật ra chúng tôi là người được sự may mắn, được nhiều cái duyên. Chúng tôi được nương tựa với Hòa Thượng Phó Pháp Chủ, đó là Hòa Thượng Thượng Hiển Hào Pháp. Rồi chúng tôi được nương tựa với Hòa Thượng là luật sư, đó là Thượng Minh Hà Thông. Thì trong cuộc đời chúng tôi được cái duyên chúng tôi nương tựa hai vị này. Nhưng mà thật ra bổn sư của chúng tôi là người ở thôn quê. Nói như vậy để là khi mà chúng tôi phân tích xong thì chúng ta sẽ có một cái nhìn nhận ở góc độ là một vị là pháp sư, là giảng sư. Nhưng mà chúng ta nhìn nhận vị đó về thân thế như thế nào, thân thế như thế nào, thì lần lượt chúng ta sẽ đi vào, chúng ta tìm hiểu những cái nguyên nhân nào mà làm cho chúng ta có tâm cống cao ngã mạn, rồi những cái nguyên nhân nào mà chúng ta xem thường người khác. Bây giờ nói về cái sự khởi tâm cống cao ngã mạn thì Đức Phật đưa ra 7 cái nguyên nhân. Thứ nhất, đó là chúng ta tự ỷ mình là người có tri thức thông minh. Ở đây chúng tôi xin nhắc một điều là cái chỉ số thông minh nó chỉ giúp cho chúng ta nhận biết cái vấn đề đó. Chúng ta hiểu một cái vấn đề, chúng ta nghiên cứu vấn đề nó mau hoặc là nó sâu sắc hơn. Chứ cái chỉ số thông minh đó nó không giúp cho chúng ta hiểu biết Phật Pháp. Chúng ta muốn hiểu biết Phật Pháp, chúng ta phải nương tựa vị thầy. Chứ dựa vào cái chỉ số thông minh của mình mà mình tự nghiên cứu cũng không thể nào mà mình có một cái nhìn đúng, và có cái nhận định, và có cái hiểu biết đúng về Phật Pháp. Bởi vì chúng ta ở trong Phật Pháp, chúng ta học qua, chúng ta đã biết rồi, nó không phải là những cái khái niệm. Mà người Pháp Sư truyền đạt cho chúng ta là ngoài những cái kiến thức mà được ghi lại trong những cái quyển kinh, trong những cái quyển luật, những lời dạy của Đức Phật, thì còn truyền đạt cho chúng ta là cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm, đừng nghĩ rằng Đức Phật không dạy cho chúng ta kinh nghiệm tu tập. Bởi vì Đức Phật có dạy, nhưng mà dạy vào cái thời điểm đó, cách nay là trên 25 thế kỷ, thì thời gian nó đã lâu xa. Và quốc gia thì nè, giữa Ấn Độ chúng ta là về văn hóa, về cái sinh hoạt, về mọi mặt chúng ta đều là khác với Ấn Độ. Do đó là những lời dạy đó so với chúng ta hiện tại, thì nếu đem ra áp dụng đúng như 100% thì chúng ta không thể nào đem áp dụng mà nó hợp được. Do vậy cần có những vị pháp sư, những vị mà luật sư để hướng dẫn cho chúng ta có được một cái khái niệm, hoặc là có được một cái nhận thức đúng đắn về những lời dạy của Đức Phật, cũng như truyền cho chúng ta những kinh nghiệm để chúng ta tu tập. Như vậy thì cái nguyên nhân thứ nhất đó là tự ỷ mình là trí thức thông minh. Mình là người có bằng cấp nhiều, mình là người thông minh, học một hiểu mười. Nhưng mà học Phật Pháp thì không phải vậy, cần phải có thầy chỉ. Chẳng hạn như chúng ta ở đây, chúng ta vào nương tựa ở Thiền viện Tệ Quang, chúng ta tu học, thì chúng ta hàng ngày, chúng ta phải mỗi ngày chúng ta về đây đều có tiếp xúc với chư tôn đức là hai lần. Một là buổi sáng này, hai là buổi chiều. Để trong quá trình tu tập của mình có những điều nào mà mình cảm thấy là nó bất an, có những cái biến chuyển trong tâm thức mình như thế nào, thì mình trình lên để các ngài hướng cho mình cái hướng đi đúng. Thì do vậy cái chỉ số thông minh của mình cao, nó cũng không giúp cho mình là tự nghiên cứu mà không thông qua thầy. Cái nguyên nhân thứ hai đó là người ỷ địa vị của mình là cao quý. Trong đây chúng ta có những vị là có được một cái địa vị bên ngoài rất cao. Ví dụ chúng ta từng là giữ những cái chức vụ gì đó, hoặc là bản thân chúng ta hiện tại đang là giám đốc điều hành một công ty, là chủ một cơ sở nào đó, thì khi ngồi trong cái ghế này thì chúng ta nghe, nhưng mà cái tâm của chúng ta là không có tin hoàn toàn vào cái lời nói của cái vị mà pháp sư giảng pháp. Chúng tôi cũng có nhân duyên tiếp xúc, biết được một số vị thì làm việc là chức cũng tương đối cao, nhưng mà tự ỷ mình là người cao quý, là người có địa vị, do đó là rất là có niềm tin với Tam Bảo. Nhưng mà vì cái sự cống cao ngã mạn đó thì không có chịu mà vào một cái ngôi chùa nào để quy y. Do đó là hai ông bà tự là thiết lập cái bàn Phật rồi quy đó mà phát nguyện quy y. Như chúng ta biết rồi, quy y Tam Bảo không có một cái pháp nào mà tự quy y, tự quy y, tự truyền giới cho mình, mình tự thọ nhận giới, tự phát nguyện nhận giới. Đó là một cái việc mà nó hoàn toàn sai. Do đó là nếu như trong chúng ta ai mà chưa quy y thì nên xem lại, hoặc ai quy y bằng cách mà tự phát nguyện quy y, tự phát nguyện thọ giới thì chúng ta cũng xem lại. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là đạo tràng chúng ta là không có trường hợp đó. Trong cái giới Bồ Tát, thọ trì giới Bồ Tát, thì chúng ta có được cái pháp là tự thọ giới. Nhưng mà giới điều kiện như thế nào, điều kiện như thế nào chúng ta mới được là tự phát nguyện thọ giới? Mà khi chúng ta phát nguyện chúng ta thọ rồi, chúng ta được như thế nào mới là đắc giới? Còn ba cái pháp quy y Tam Bảo cùng với năm điều giới của người Phật tử tại gia là không thể nào tự thọ. Nhưng chúng tôi tóm lại cái điều như thế này: giới Bồ Tát thì chúng ta được quyền, được cái pháp là tự thọ giới. Nhưng mà trong cái điều kiện xã hội của chúng ta, trên đất nước Việt Nam chúng ta hiện tại, cái đó không có áp dụng bất cứ nơi nào, không có áp dụng bất cứ nơi nào mà phù hợp. Do vậy là nó có được cái điều kiện là chúng ta được vào những điều kiện đó, chúng ta được tự phát nguyện, tự thọ giới, Nhưng mà đem ra áp dụng cả đất nước Việt Nam chúng ta, không có nơi nào mà cái điều kiện đó nó thỏa mãn. Do vậy thì chúng tôi tóm lại là mọi người sống trên đất nước Việt Nam này, ai muốn thọ trì giới pháp của Đức Phật truyền dạy thì muốn thọ trì, dù đó là giới thinh văn, dù đó là giới Bồ Tát, chúng ta phải vào các đàn chúng ta lãnh thọ, hoặc là chúng ta thỉnh các vị pháp sư, những vị luật sư truyền trao giới cho chúng ta. Ai tự thọ là không có phù hợp. Cái nguyên nhân thứ ba đó là người tự ỷ mình lớn tuổi. Thì có nhiều vị ở trong đây, khi mà chúng ta đi chùa, chúng ta quy y, hoặc là chúng ta đi vào thiền viện để tu tập, có những vị đi nay đã 30-40 năm rồi. Ở trong đây có những vị là 70 tuổi. Chúng ta đi chùa, chúng ta quy y, chúng ta tu tập từ lúc chúng ta 20 thì nay có thể là 50 năm hoặc 40-30 năm. Còn những vị mà pháp sư, những vị hướng dẫn chúng ta tu tập, nhiều lúc cái tuổi đời còn nhỏ hơn cái tuổi mà chúng ta học đạo, chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Phật. Ví dụ như tuổi đời của chúng tôi hiện tại là trên 40 thì so ra có thể là nhỏ hơn nhiều so với cái tuổi mà tuổi đạo của mấy vị mà từ lúc quy y đến nay. Có những vị là quy y đến nay là đã 50 năm, còn chúng tôi chỉ mới 40 tuổi đời thôi. Thì nếu so ra thì cứ nói là tôi biết đi chùa, tôi học kinh, tôi tu tập từ lúc thầy chưa ra đời, vậy bây giờ thầy lấy cái gì để dạy cho tôi? Có những trường hợp như vậy. Thì đây là nguyên nhân thứ ba, là tự ỷ mình lớn tuổi đối với người tại gia, không chịu học đối với những người xuất gia. Còn hoặc là những người đã vào chùa xuất gia rồi nhưng mà tự ỷ mình là sống lâu trong chùa, tuổi hạ cao, thì những buổi giảng, những cái buổi mà thuyết pháp, những cái buổi mà dạy kinh, dạy luật, dạy luận thì chúng ta không lên nghe. Mình bây giờ lớn tuổi như thế này, mình là người lớn ở trong chúng như thế này, mà bây giờ lên nghe một cái vị đó đáng tuổi là đệ tử của mình, thì vì cái ỷ mình lớn tuổi, do đó là cái tâm cống cao ngã mạn, không xem thường, không chịu học, đó là cái nguyên nhân thứ ba. Nguyên nhân thứ tư đó là người ỷ mình thuộc dòng dõi sang trọng, con nhà quyền quý. Thì ở điều này chúng tôi nói lúc nãy, có những vị thì tự ỷ mình là người được sanh trưởng ở Trung Quốc, sanh trong gia đình là giàu có, hoặc là gia đình chúng ta là cán bộ, là công nhân viên của nhà nước. Còn vị thầy đang ngồi trên cái bục giảng kia giảng cho mình là người xuất thân từ thôn quê nghèo hẻo lánh xa xôi. Như vậy thì đâu xứng để mà mình học với người đó. Mình học là học với những người có cái địa vị cao hơn mình, quý hơn mình mới học. Còn vị đang ngồi đó mặc dù tiên nói chánh pháp của Đức Phật nhưng mà dòng dõi thấp hơn mình là mình không chịu nghe. Đó là nguyên nhân thứ tư. Nguyên nhân thứ năm là tự ỷ mình học rộng. Chúng tôi thường hay nói, chúng tôi tiếp xúc với rất nhiều các vị là bên ngoài có sự thành đạt, thì những vị này thông qua nghiên cứu mà bước chân vào đạo, nghĩa là thông qua cái quá trình người này nghiên cứu qua thì thấy trong đạo Phật dạy rất nhiều điều hay, vị này phát tâm. Có những vị là phát tâm để được vào chùa xuất gia, nhưng mà khi vào chùa một thời gian rồi thì người này không xuất gia được. Chúng tôi thường hay nói, cái duyên vào đạo chúng ta vào bằng hai con đường. Một là chúng ta vào bằng cái duyên là chúng ta có niềm tin nơi Tam Bảo. Còn hai là chúng ta vào đạo bằng con đường là nhận thức, nghĩa là thông qua cái sự hiểu biết, thông qua tri thức chúng ta nắm bắt được thì chúng ta vào đạo. Thì nếu như mà người nào vào đạo bằng con đường tri thức mà không có niềm tin thì người đó dường như thất bại hoàn toàn, không thể vào được, hoặc có bước chân vào đi nữa thì cũng không cảm nhận được cái sự an lạc giải thoát của chánh pháp. Nói như vậy không phải chúng ta vào đạo phải bằng niềm tin, niềm tin mù quáng, mà đầu tiên chúng ta vào bằng niềm tin. Khi vào bằng niềm tin rồi, có nhân duyên rồi, cái niềm tin của chúng ta đã vững, lúc bây giờ chúng ta nghiên cứu, chúng ta sẽ nhận ra những điều rất hay, rất quý. Còn hiện tại những người mà có cái trình độ rất cao, bằng cấp rất nhiều, mà đi vào trong đạo bằng con đường tri thức, thì chúng tôi thấy là những người này, một là không có sống lâu được trong đạo, hoặc có đi nữa thì một thời gian là người này ôm đầy cái khối phiền não. Bởi vì đem những cái sự hiểu biết của mình bên ngoài vào để mà so sánh với trong đạo thì không thể như vậy. Hoặc là những vị này là vì cái bản ngã của mình, mình có được bằng cấp cao như thế này, ta đây từng là giảng viên trên các giảng đường đại học, ta đây là tiến sĩ, ta đây là thạc sĩ, mà đi vào trong chùa học một vị tu sĩ không có cái bằng tiến sĩ thạc sĩ nào, thì chúng ta tự hạ thấp mình như vậy. Là những người này người ta không chịu hạ thấp, không chịu hạ thấp mình, mặc dù cái bằng cấp kia chỉ là ghi nhận người ta nghiên cứu ở một lĩnh vực nào đó trong xã hội. Ví dụ người đó là bác sĩ, người ta nghiên cứu cao lên thì người ta được cái bằng là tiến sĩ, nhưng mà bên ngành y, người thì là tiến sĩ bên ngành công nghệ thông tin. Nhưng mà chúng ta bước vào đấy, chúng ta học là học cái gì? Là học giáo pháp. Học giáo pháp thì phải học với những vị mà có thâm niên, có sự hiểu biết về giáo pháp truyền dạy cho mình. Chứ những cái bằng cấp kia không giúp ích gì cho mình trong quá trình mình tu học ở đây. Do vậy người mà tự ỷ mình có được nhiều bằng cấp, có được nhiều cái kiến thức hoặc là cái chức vụ bên ngoài mà bước vào đạo, đó là một cái trở ngại. Nếu như chúng ta có, chúng ta phải là để bằng cấp ở nhà, đi vào chùa với cái tâm bình đẳng. Đi vào đây là chúng ta đi vào bằng cái tay không, bằng cấp cũng bỏ ngoài chùa, tất cả địa vị cái gì đó cũng bỏ ngoài chùa hết. Nhưng mà nếu đi về mà chúng ta được bỏ luôn nữa, chúng ta không mang về, đó là chuyện quý. Chúng ta vào chùa thì chúng tôi nói là nó, trong chùa nó có những cái điều rất hay. Khi chúng ta bước chân vào chùa thì mọi người đều là bình đẳng như nhau, bình đẳng như nhau. Thì ở ngoài có thể là trong chúng ta ở đây, đạo tràng chúng ta đây, có người đang đóng vai trò người là chủ, người là giúp việc nhà, người là giám đốc, người là nhân viên văn phòng, nhân viên tập vụ. Nhưng mà khi vào chùa ở đây tu học thì mọi người đều bình đẳng như nhau. Cái sự tu học của chúng ta đều bình đẳng như nhau. Người nào mà dựa vào chút phước đức của mình có được mà mình ỷ vào đó thì đó là những cái trở ngại cho cái việc tu tập của mình. Trường hợp thứ 6, lý do thứ 6 đó là tự ỷ mình có đủ phước đức lớn. Nếu như là người xuất gia thì chúng ta được cái nhân duyên, chúng ta được làm trụ trì, chúng ta được nhận đệ tử đông. Rồi lúc bây giờ ta là trụ trì, chẳng lẽ ta là đi học với cái vị kia, hoặc là ta là một cái vị là thầy của bao nhiêu người, chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại là đi nghiên cứu, đi học hỏi một cái điều nào đó thì mọi người có thể là xem thường. Thì chúng tôi, theo chúng tôi là không nên như vậy. Chúng tôi thấy là khi học lên càng cao thì những vị mà cái kiến thức mà càng nhiều thì cái sự khiêm tốn của những vị này là càng lớn. Chẳng hạn như là trong cái thời gian chúng tôi học chương trình mà thạc sĩ Phật học thì những vị mà dạy cho thạc sĩ là những vị trình độ cỡ nào rồi, nhưng mà những vị đó được mời vào để dạy cho cái chương trình cấp thạc sĩ Nhưng mà những vị này là tự hạ thấp mình. Ví dụ giờ một cái môn học đó nó gồm có 45 tiết, nó có nhiều chủ đề, thì có những chủ đề những vị thầy này lại là không hướng dẫn, không hướng dẫn cho học viên, mà lại mời những vị khác vào để hướng dẫn. Vị thầy này nói rất rõ ràng: chúng tôi là phụ trách môn học này, thì cái môn học này là chúng tôi là người